Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong tháng 8, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì tháng thứ hai liên tiếp đứng đầu cả nước về giá trị kim ngạch xuất khẩu. Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Với lợi thế về truyền thống nông nghiệp và làng nghề, Bắc Ninh đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, xây dựng những vùng nguyên liệu tập trung ổn định. Thực hiện thi đua yêu nước, ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh cụ thể hóa thành những phong trào hoạt động cụ thể, thiết thực. Vào tối ngày 9 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị phường Việt Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh tổ chức lễ xuất quân tham gia thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia 2025-2026. Dự và chúc mừng có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn, Trần Thị Vân, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và một số sở ngành của tỉnh. Mùa giải 2025-2026, Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh tham gia thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia. Giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 sẽ khởi tranh từ ngày 19 tháng 9 với 12 đội bóng. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, lượt đi và lượt về, tính điểm xếp hạng chung cuộc. Hai đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành quyền thăng hạng lên V-League 2026-2027. Cúp quốc gia 2025-2026 khởi tranh các trận đấu vòng loại từ ngày 12 tháng 9 với sự tham dự của 25 câu lạc bộ, gồm 14 đội đang chơi ở V-League và 11 đội từ giải hạng nhất. Bắc Ninh FC đạt mục tiêu thăng hạng lên chơi tại V-League. Đội đã có sự chuẩn bị tích cực với việc bổ nhiệm ông Paulo Foyani, quốc tịch Brazil, giữ chức huấn luyện viên trưởng và bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng ở cả ba tuyến, gồm cả ngoại binh như Hà Đức Chinh, Nguyễn Hải Huy, Kaina Nunes, đồng thời có các kế hoạch thi đấu giao hữu tích lũy kinh nghiệm trước thềm mùa giải mới. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đề nghị ban huấn luyện và các cầu thủ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, thi đấu trung thực, cao thượng, quyết tâm giành kết quả tốt nhất, để mỗi trận đấu là một niềm tin, niềm tự hào của người dân Bắc Ninh. Công ty cổ phần bóng đá Bắc Ninh, các đơn vị đồng hành tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo nền tảng vững chắc để đội bóng phát triển bền vững, từng bước khẳng định thương hiệu trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Các sở ngành địa phương, cơ quan truyền thông, người hâm mộ đồng hành, ủng hộ, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng trong suốt hành trình mùa giải. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên, các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các trận đấu. Qua đó, để mỗi trận đấu trên sân nhà Bắc Ninh thành một ngày hội thể thao, văn hóa và du lịch, quảng bá hình ảnh của Bắc Ninh tới bạn bè trong nước và quốc tế. Động viên đội xuất quân giành thành tích cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn trao cờ cho Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh tranh tài tại giải hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia 2025-2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc ban huấn luyện, các cầu thủ Bắc Ninh FC đoàn kết, nỗ lực hết mình với quyết tâm cao nhất trong tập luyện, thi đấu, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn, đạt được mục tiêu thăng hạng. Nhân dịp này, Bắc Ninh FC công bố giới thiệu với người hâm mộ các thành viên đội bóng mẫu áo thi đấu chính thức của đội tại giải hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia 2025-2026.
Chiều 10 tháng 9, Đảng bộ Phòng Tham mưu Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trao huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tạo, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận công lao đóng góp của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của quê hương, đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của các đảng viên. Thường trực Tỉnh ủy đánh giá rất cao những đóng góp của đồng chí Phạm Văn Tạo trong sự nghiệp cách mạng chung của Đảng. 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Đồng chí đã có nhiều nỗ lực cống hiến, đóng góp, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Tạo cùng các đồng chí đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đề cao trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy trí tuệ tập thể, tính chiến đấu, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh lần thứ 18 đã đề ra, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng 10 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách cấp xã năm 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng nhấn mạnh, sau hơn 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, lực lượng trực tiếp gần dân nhất, đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và giám sát thực thi ở cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn sau khóa bồi dưỡng này, các đại biểu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, áp dụng kiến thức đã học vào công việc, góp phần nâng cao vai trò vị thế và chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trong giai đoạn mới. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 400 đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách cấp xã. Trong một ngày, các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên trao đổi 3 chuyên đề: kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, kỹ năng và kinh nghiệm thẩm tra nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải vừa ký quyết định số 840 thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Theo quyết định, tổ có nhiệm vụ rà soát, trực tiếp giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các nội dung công việc khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Tổ trưởng tổ công tác là Phó Giám đốc Sở Xây dựng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của tổ công tác trong quá trình triển khai, bảo đảm các mốc thời gian theo kế hoạch. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của tổ, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong quá trình triển khai các dự án, trực tiếp theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký quyết định số 169 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Nam Sông Đuống, phân khu số 2 tỷ lệ 1/2000. Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch phân khu nằm trên địa bàn các phường Chí Quả, Song Liễu, Thuận Thành, Trạm Lộ, Ninh Xá và các xã Lâm Thao, Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 12.857,6 ha, phía Bắc giáp cao tốc Hà Nội Gia Bình và cảng hàng không quốc tế Gia Bình, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng, phía Đông giáp thành phố Hải Phòng, phía Tây giáp đường Tô Quyền và khu dân cư hiện trạng phường Chí Quả. Khu vực quy hoạch có tính chất là khu đô thị sân bay mang tầm cỡ quốc tế, đô thị trong công viên. Phát triển đô thị quốc tế có tính phức hợp với định hướng cao tầng, mật độ cao, đô thị dọc theo mô hình TOD, đồng thời là các khu đô thị mới phục vụ sân bay, dịch vụ sân bay, thương mại tự do phi thuế quan, khu logistics đa phương thức, cảng cạn, công nghiệp phục vụ đường sắt cao tốc, nghiên cứu phát triển khu RD, khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm, trung tâm hội nghị, triển lãm, dịch vụ văn phòng, khách sạn. Dân số hiện trạng khoảng 200.000 người, dự kiến dân thường trú khoảng 300.000 đến 350.000 người. Quy mô dân số tính cả dân số quy đổi từ lao động, khách du lịch, người sử dụng dịch vụ, quy mô phục vụ hạ tầng có thể đạt 750.000 đến 800.000 người đến năm 2050.
Tỉnh Bắc Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng, nhất là khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án đầu tư công. Do đó, vấn đề quản lý khai thác sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm túc. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ánh Hiền hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ tại xã Kép vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh công suất khai thác khoáng sản từ 300.000 mét khối mỗi năm lên hơn 736.000 mét khối mỗi năm. Doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện về nhân lực, phương tiện, thiết bị, máy móc, khai thác đúng trữ lượng và mốc giới quy định. Anh Trần Duy Cảnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ánh Hiền nói:
Dạ, cái việc mốc giới thì bọn em vẫn thường xuyên kiểm tra và có máy RTG cắm mốc đảm bảo là vẫn giữ nguyên chọn mốc và đảm bảo khai thác là đủ ranh giới, đảm bảo an toàn.
Liên quan đến công tác đảm bảo giao thông thì sao?
Giao thông thì đảm bảo là bọn em có hệ thống điều tiết, anh em điều tiết xe lúc giờ cao điểm, điều tiết xe ra vào là hợp lý, nhịp nhàng. Môi trường lúc nào giữ là về vệ sinh sạch sẽ, xe tưới nước hoạt động liên tục, tưới nước đảm bảo là không bụi bặm gì.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có 33 mỏ đã cấp phép khai thác còn hiệu lực, tổng trữ lượng hơn 40 triệu mét khối. công suất khai thác hơn 7,9 triệu mét khối mỗi năm. Công tác quản lý khai thác khoáng sản được các sở ngành liên quan phối hợp triển khai đồng bộ. Doanh nghiệp khai thác phải tuân thủ nghiêm các điều kiện trong giấy phép đã được cấp, tuyệt đối không được khai thác vượt công suất, không được bán ngoài danh mục cho phép, đồng thời xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm. Ông Đinh Văn Sơn, quản lý khai thác mỏ xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Khi kiểm tra đưa vào các cái nơi mà để cung cấp ấy, thì chúng tôi kiểm tra vào cái hợp đồng. Hai là cái nguồn gốc đất là đi vào đâu. Và đầy đủ điều kiện chúng tôi mới cho xuống.
Ông Vũ Hữu Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh nói thêm.
Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị của phường cũng đã chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ kiểm tra, thành lập tổ kiểm tra công tác khai thác, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn phường. Đồng thời trong ban chỉ đạo có đầy đủ các cái lực lượng gồm các cái đồng chí lãnh đạo chuyên môn các phòng và đặc biệt là có lực lượng công an thường xuyên giám sát, kiểm tra những hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Tuy nhiên, để hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, đặc biệt là với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản.
Trong tháng 8, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì tháng thứ 2 liên tiếp đứng đầu cả nước về giá trị kim ngạch xuất khẩu. Không những thế, kết quả xuất nhập khẩu của tỉnh đã đóng góp 20% xuất siêu của cả nước. Trên phạm vi cả nước, hoạt động xuất nhập khẩu đã có sự tăng tốc mạnh, nhất là trong nửa cuối tháng 8, đã đưa kết quả của cả tháng tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Cùng đà tăng này, giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh cũng tăng lên, nhưng tốc độ tăng cao hơn tới 33%. Trong 8 tháng, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 600 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3%, trong đó xuất khẩu đạt 305 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh Bắc Ninh đã đóng góp 112 tỷ đô la Mỹ vào kết quả chung của cả nước và đứng thứ hai cả nước về kim ngạch xuất khẩu sau thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chính đến từ sự gia tăng mạnh của nhiều nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, dệt may. Việc tăng tốc lĩnh vực xuất khẩu đã đưa cán cân thương mại thặng dư của cả nước đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ, trong đó tỉnh Bắc Ninh có thặng dư 2,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 20% xuất siêu của cả nước.
Thông tin mới đây từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh, kể từ ngày 18 tháng 8, Australia chính thức chấp thuận quả nhãn tươi của hợp tác xã nông nghiệp Lục Sơn vào thị trường này. Thành công này tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung thu mua, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm này vào thị trường. Sau khi thành công xuất khẩu lô nhãn mẫu đầu tiên với sản lượng 1 tấn quả tươi của người dân hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lục Sơn sang thị trường Australia, công ty cổ phần The Garden Việt Nam đã đẩy mạnh thu mua xuất khẩu loại quả này. Tính đến nay, doanh nghiệp đã có khoảng 10 tấn nhãn được thu mua xuất khẩu sang thị trường Australia với giá thu mua 25.000 đồng kg. Hoạt động này sẽ được công ty triển khai liên tục từ nay cho đến hết vụ. Để xuất khẩu thành công sang thị trường Australia, người trồng nhãn phải đảm bảo đáp ứng kích cỡ 60 quả 1 kg, đặc biệt phải đáp ứng được tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật là không tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không bị nấm bệnh, côn trùng và phải thông qua quy trình chiếu xạ. Dự kiến sau kết thúc vụ, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai ký hợp đồng liên kết với bà con sản xuất, đồng thời cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sản xuất để đảm bảo sản lượng, chất lượng nhãn xuất khẩu cho vụ sau. Tỉnh Bắc Ninh hiện duy trì 3.600 hectare nhãn, 30 mã vùng trồng, 1 mã cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Quốc, Australia, Nhật, Mỹ.
Với phương châm tập trung vốn cho tam nông, mấy năm gần đây các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo vùng, mở rộng đối tượng cho vay, đơn giản tối đa hồ sơ thủ tục vay, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp từ 1 đến 3% một năm so với lãi suất thông thường để khuyến khích hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn. Kiên định mục tiêu phục vụ tam nông, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trong đó chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản, xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Với lợi thế về truyền thống nông nghiệp và làng nghề, Bắc Ninh đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, xây dựng những vùng nguyên liệu tập trung ổn định. Đây chính là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa quê hương Kinh Bắc, từng bước tạo nên chuỗi giá trị bền vững, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Với mục tiêu mang đến những sản phẩm gia vị sạch, an toàn từ nguyên liệu đến đầu ra, sau hơn 4 năm thành lập, công ty cổ phần VNTT Foods ở phường Chí Quả đã giới thiệu gần 100 mã sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao như tương ớt, giấm, gạo nếp, lẩu thái và giả cầy. Để đảm bảo nguồn cung ổn định, công ty đã chủ động ký kết bao tiêu tỏi, ớt, cà chua, gạo nếp với nông dân địa phương, vừa kiểm soát tốt vùng nguyên liệu, vừa nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân. Bà Vũ Thị Hiền, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh nói.
Doanh nghiệp mà đã về ký để thu mua với lại những sản phẩm nếp cái hoa vàng của Yên Phụ chúng tôi thì thứ nhất là bản thân tôi là cũng là nhà nông là cũng thấy rất là yên tâm và cái giá cả đã được cao hơn để bà con xã viên là rất là yên tâm.
Bà Nguyễn Thị Thơm, giám đốc công ty cổ phần VNTT Foods, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Khi phát triển mong muốn ước mơ để mình xây dựng thương hiệu ấy thì tôi đã có cái niềm đam mê khát vọng đó rồi. Sau đó thì từ những cái sản phẩm mà tôi nghiên cứu ra từ phát triển tôi hướng tới thì tôi sẽ phát triển nên nhiều các cái nhóm sản phẩm gia vị để làm sao mà đưa được cái chất lượng đến người tiêu dùng.
Với quyết tâm chủ động vùng nguyên liệu để phục vụ sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Việt Két ở xã Nhân Thắng đã đưa các giống thảo dược về trồng tại đồng đất quê hương. Từ diện tích 400 m², nay khu dược liệu đã mở rộng lên 50.000 m², được chăm sóc theo quy trình khắt khe, đảm bảo sạch từ giống, đất đến nguồn nước. Hiện công ty có 19 sản phẩm thảo dược chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên, trong đó 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, mỗi tháng cung ứng ra thị trường hàng nghìn sản phẩm. Chị Vũ Thị Thu, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Việt Két, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh cho biết về hoạt động của công ty.
Khi mà chúng tôi chủ động được một vùng nguyên liệu thì nó đúng như cái tên của chủ động vùng nguyên liệu luôn, là chủ động được cái nguyên liệu đầu vào. Chúng tôi kiểm soát được rằng là cái nguyên liệu đầu vào đấy nó được chăm sóc như thế nào, tưới như thế nào, phân do như thế nào. Bởi vì là sản phẩm 100% dược liệu Việt thì cái liên quan đến cái chất lượng của cái cây dược liệu rất là quan trọng. Cái chất lượng được làm ra chúng tôi hoàn toàn tự tin để mang đến sản phẩm chất lượng tốt nhất trong cái khả năng của mình cho đến với người tiêu dùng.
Xây dựng vùng nguyên liệu gắn với phát triển các sản phẩm OCOP không chỉ cho thấy sự gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp, giữa truyền thống và hiện đại, mà đó còn là chìa khóa để nông nghiệp Bắc Ninh nâng tầm giá trị, tạo việc làm, tăng thu nhập và đưa thương hiệu quê hương vươn xa.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin quan trọng khác. Sáng 10 tháng 9, Tổ công tác số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại các xã Biên Sơn, Tân Sơn, Sa Lý. Tổ công tác đã trực tiếp nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo, trình bày những khó khăn vướng mắc trong việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 đến nay. Trong đó tập trung ở 12 lĩnh vực với một số vấn đề nổi cộm. Các thành viên trong tổ công tác trực tiếp trao đổi hướng dẫn, đôn đốc cán bộ ở từng bộ phận chuyên môn của ba địa phương, theo hướng cầm tay chỉ việc giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền của mình để tháo gỡ khó khăn ngay lập tức cho các địa phương. Còn những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ báo cáo xin ý kiến. Tổ công tác ghi nhận các địa phương đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Đối với vấn đề thiếu cán bộ, vấn đề nổi cộm nhất của ba địa phương, tổ công tác cho biết Bộ Nội vụ đã có chủ trương cho các địa phương tuyển hợp đồng để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, các địa phương chủ động tìm nguồn nhân lực, đồng thời tỉnh sẽ tiếp tục biệt phái cán bộ có năng lực về địa phương.
Với chủ đề chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình, tăng tốc bứt phá phát triển kinh tế số tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch số 60 tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10. Các hoạt động chính gồm hội thảo và triển lãm ngày chuyển đổi số, triển lãm giới thiệu các sản phẩm giải pháp công nghệ số, tổ chức tháng tiêu dùng số năm 2025, thúc đẩy mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, phát động ngày không tiền mặt, sử dụng ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức các hoạt động tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học. Thông qua các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 nhằm đẩy mạnh vai trò, tầm quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh, tạo phong trào chuyển đổi số sâu rộng trong toàn dân, toàn diện, toàn trình trên mọi lĩnh vực, từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư, góp phần tăng tốc phát triển kinh tế số, xã hội số, đồng thời khẳng định chuyển đổi số là bước khởi đầu, tạo nền tảng và động lực để lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó hình thành hệ sinh thái đổi mới toàn diện, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng.
Với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thời gian qua tỉnh đã quan tâm hoàn thiện thể chế, chính sách thông qua việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trước đây để kịp thời ban hành văn bản mới triển khai thực hiện. Riêng ngành khoa học và công nghệ đã thực hiện rà soát tham mưu xử lý 34 văn bản quy phạm pháp luật về phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết 57 là việc tỉnh Bắc Ninh đã gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số với nâng cao dân trí số thông qua việc triển khai phong trào bình dân học vụ số, triển khai một cách hiệu quả. Mục tiêu là phổ cập kiến thức số cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn miền núi, người yếu thế, trang bị kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thông tin, sử dụng công nghệ phục vụ đời sống, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng, từ đó hình thành lực lượng công dân số tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Phong trào bình dân học vụ số không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ mà còn tạo nền tảng để phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số một cách bao trùm và bền vững, đúng với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi, đồng thời phát huy sức mạnh toàn dân trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Em Hoàng Thị Minh Hạnh, học sinh lớp chuyên Anh 1 khóa 2018-2021, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, vừa trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại thương năm 2025 với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Suốt 4 năm học tại trường Đại học Ngoại thương, ở 47 môn học với 143 tín chỉ, Hoàng Thị Minh Hạnh, sinh viên ngành kinh tế đối ngoại, chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, đều đạt điểm A. Điểm trung bình chung tích lũy em đạt 4.0 trên 4.0 và đạt 8,9 điểm khóa luận tốt nghiệp. Với kết quả này, Hoàng Thị Minh Hạnh trở thành thủ khoa toàn trường mùa tốt nghiệp 2025, khóa 2021-2025. Trước đó, tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, em Hoàng Thị Minh Hạnh đã tham gia đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh 2 năm liền và đều đạt giải. Lớp 11 đạt giải khuyến khích, lớp 12 đạt giải 3 quốc gia và IELTS 8.0.
Thưa quý vị và các bạn, với ngành giáo dục đào tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt. Thực hiện lời dạy của Bác, ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh đã cụ thể hóa thành những phong trào hoạt động cụ thể thiết thực. Qua đó không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ giáo viên học sinh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện đại. Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học hạnh phúc. Những phong trào thi đua, những cuộc vận động từ lâu đã trở thành thương hiệu riêng của ngành giáo dục và đào tạo. Tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều phong trào thi đua được tổ chức bài bản, sáng tạo, linh hoạt, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng nhà trường, từng năm học. Ông Nguyễn Đức Kỳ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên, phường Kinh Bắc, cho biết về việc thực hiện các phong trào thi đua của trường như thế này.
Chúng tôi thấy cái việc mà phát động các phong trào thi đua là một việc hết sức cần thiết, thường xuyên và đa dạng, phù hợp với cái thời đại chuyển đổi số và công nghệ số như hiện nay để giúp các thầy cô và học trò có động lực hơn trong cái việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Tại trường tiểu học Lê Lợi, phường Bắc Giang, cụ thể hóa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh lựa chọn nội dung trọng tâm gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI vào đổi mới phương pháp dạy học. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, trường tiểu học Lê Lợi chia sẻ.
Trong năm học này thì chúng tôi lại tiếp tục ứng dụng công nghệ AI và có thể là học tập thêm để cho cái việc ứng dụng đấy ở trong dạy học nó được phong phú và đa dạng hơn, tất cả vì học sinh thân yêu.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, toàn ngành giáo dục Bắc Ninh đã có hơn 1.300 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, có 62 sáng kiến công nhận hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cũng trong 5 năm này, Bắc Ninh có 32 nhà giáo được phong tặng nhà giáo ưu tú, 24 cá nhân tập thể được trao huân chương lao động. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được Chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng nhì. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hải Yến, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ninh Xá, phường Kinh Bắc khẳng định.
Để đạt được điều đó thì nhà trường cần quan tâm, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong nhà trường. Ban giám hiệu cần xây dựng cụ thể, triển khai kế hoạch tới cán bộ giáo viên, phụ huynh và các em học sinh, đa dạng hóa các hình thức, xây dựng những nhân tố điển hình và lan tỏa những nhân tố đó, khen thưởng kịp thời để tạo động lực cho cán bộ giáo viên và các em học sinh.
Nhiều phong trào thi đua của ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh được tổ chức thực hiện bài bản linh hoạt đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của ngành.
Thưa quý vị, thi đua yêu nước không chỉ là hiện diện trong sản xuất, trong phát triển kinh tế xã hội, mà còn được khơi dậy mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa, nơi hun đúc tinh thần, bồi đắp bản sắc của mỗi vùng quê. Hòa chung không khí hướng về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, giai đoạn 2025-2030, ngành văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh đã và đang nỗ lực khẳng định vai trò tiên phong, gìn giữ phát huy di sản văn hiến Kinh Bắc, xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Rối nước đồng ngư, loại hình nghệ thuật độc đáo có lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với đời sống văn hóa vùng Kinh Bắc. Trải qua bao thăng trầm, tưởng chừng nghệ thuật này bị mai một, song người dân đồng ngư vẫn ngày ngày miệt mài gìn giữ, trao truyền. Đội rối nước không chỉ biểu diễn tại làng, tham gia liên hoan trong và ngoài tỉnh, mà còn biến di sản thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, làm phong phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng. Bà Bùi Thị Kim Nga, du khách Hà Nội, cảm thấy rất thích thú khi được xem biểu diễn rối nước.
Khi mà xem thì tôi hình dung ra được cái cuộc sống của người nông dân, của thôn quê Bắc Ninh mà đã thể hiện được qua những cái tiết mục mà rất là vui vẻ, vui nhộn, đấu trâu rồi là mùa màng rồi các thứ là tôi thấy rất là thú vị, khác biệt.
Nghệ nhân Nguyễn Thành Lai, phường Rối Nước Luy Lâu, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ.
Chúng tôi cũng mong muốn là sau này thì khu bảo tồn văn hóa dân gian Luy Lâu sẽ là một cái điểm mà các bạn muốn tìm hiểu về văn hóa dân gian truyền thống, muốn trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa dân gian truyền thống Bắc Ninh thì hãy đến với khu bảo tồn văn hóa dân gian Luy Lâu, chắc chắn là chúng tôi sẽ làm được đó.
Từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đến các chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản, ngành văn hóa Bắc Ninh đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước thành những việc làm thiết thực. Mỗi di sản được gìn giữ là một hành động yêu nước. Mỗi lễ hội được tổ chức an toàn, văn minh là một đóng góp cho cộng đồng. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Sang, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ suy nghĩ của mình.
Quê hương tôi là một cái nôi đã sản sinh ra những làn điệu dân ca quan họ đầu tiên. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi phải có trách nhiệm gìn giữ và cần phải phát huy thêm. Mà cũng rất là mong tất cả các cấp, các ngành cùng chung tay vào với những người yêu thích dân ca quan họ để xây dựng cái nền văn hóa mà ông cha đã để lại mà cũng được UNESCO đã công nhận.
Bắc Ninh có gần 3.900 di tích, trong đó hơn 1.400 di tích đã được xếp hạng, 24 bảo vật quốc gia, gần 1.400 lễ hội truyền thống và 33 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt tỉnh có tới 7 di sản được UNESCO ghi danh. Chính bề dày truyền thống ấy đã tạo nền tảng để phong trào thi đua yêu nước trong ngành văn hóa lan tỏa sâu rộng, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Trung Khuê, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết định hướng của ngành trong thời gian tới.
Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định thi đua phải đi đôi với hành động cụ thể. Chúng tôi tập trung đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ số để quảng bá di sản rộng rãi hơn. Đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Mỗi sáng kiến, mỗi hoạt động, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đều là một cách thức thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, trách nhiệm tới cán bộ và nhân dân.
Với truyền thống văn hiến và tinh thần đoàn kết sáng tạo, ngành văn hóa Bắc Ninh đang viết tiếp những trang sử mới, góp phần cùng toàn tỉnh lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liên, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.